Ma thần thiên quân, chương 660, càn quét hỗn nguyên đại chiến trường, góc truyện audio.com. Thiên quân cũng không ngờ được bản thân tu luyện 4 năm đương nhiên cũng có biến hóa rất nhiều, thân thể đã càng thêm cao lớn, dĩ nhiên đã cao hơn 5 thước gần 1m7 gì đó, khuôn mặt của cái nam hài 15 tuổi vẫn không có tan đi vẻ non nớt nhưng cũng đã hiện lên ngày xưa phong thái, dĩ nhiên đã là một cái hoàn mỹ nam tử mô hình. Khí chất siêu nhiên thoát tục. Bản thân hắn có biến hóa thì bên ngoài cũng có biến hóa càng thêm đáng sợ vượt qua hắn dự đoán. Quái tai bộc phát về sau lại càng hung mãnh, thời gian không đến một tháng đã đi ra tử vong địa vực không nói mà còn càn quét hơn nửa cái táng thiên chi địa, vô số tu giả ngã xuống trong thời gian này, quái tai bộc phát có thể nói là thế không thể đỡ, mà chuyện này đã là 2 năm về trước, lúc này tình hình chỉ e đã phát triển đến một tầng thứ khác đáng sợ hơn nhiều đi. Y thần truyền đến tin tức cho thiên quân còn có mấy chuyện đáng nói khác, nhưng khi đó thiên quân để ý nhất chính là chuyện quái tai này, chuyện này nhưng đã khiến cho toàn bộ ngao thần tinh không sôi trào, thần địa thế lực luôn là ở ẩn trạng thái cũng đã ngang nhiên hiện thế thống lĩnh thế lực bên dưới đối kháng quái tai, bất kỳ là ai chỉ cần tiếp xúc với độc mục quái kia thì cũng đều có thể thấy được sự đáng sợ của chúng, bọn chúng nếu có thể đi ra táng thiên chi địa thì chỉ e sẽ gây nên một tràng tai nạn vô cùng đáng sợ, lấy bọn chúng khả năng thiên phú tẩy lễ lực lượng xung quanh thì một khi thoát ra ngoài mà không bị khống chế sẽ dẫn đến bao nhiêu thương vong. Nghĩ đến cũng đủ để làm người ta sợ hãi. Ngoài chuyện đó ra còn có 2 chuyện khác, thứ nhất nhưng là chuyện liên quan đến hắn. Táng thiên chi địa bị hình thiên vũ của Thái Sơ cổ địa truy sát tại hỗn nguyên đại chiến trường kích thương Phượng Hoàng Thánh Vương, bất kể chuyện này có nguyên nhân là gì thì cũng đã khiến cho thiên quân bị 2 vị hỗn độn cảnh nhìn đến, chuyện này đối với một cái thiên kiêu còn không có đạt đến hỗn độn cảnh thì không thể nghi ngờ chính là chuyện vô cùng nguy hiểm, mà chính là hạo thiên thần địa phía sau lưng hắn cũng chịu đến ảnh hưởng nhất định, thật có khả năng gây thù với 2 cỗ thế lực khủng bố là Thái Sơ cổ địa cùng Phượng Hoàng tộc. Chuyện có khả năng gây nên đại xích mích giữa mấy chỗ thần địa thế lực đương nhiên để rất nhiều kẻ để mắt nhìn đến, trong khi bọn hắn còn đang nghi vấn hạo thiên thần địa sẽ có hành động như thế nào thì y thần thái thượng trưởng lão của hạo thiên thần địa độc thân xuất mã đi đến Phượng Hoàng tộc quấy long trời lở đất để cho Phượng Hoàng tộc cũng phải nghiêng mình giải hòa, sau đó không lâu vị này khủng bố đại năng đi đến táng thiên chi địa không nói một lời liền đã ra tay đánh trọng thương hình thiên vũ, kết quả là phụ thân của kẻ này, Thái Sơ sinh linh hình phải lộ diện kịch chiến với y thần một trận, nếu không phải có không ít đại năng hỗn độn cảnh khác đứng ra giảng hòa thì kết quả làm sao rất khó nói, về sau mới biết được Vũ Thiên Quân kia dĩ nhiên là đệ tử của y thần, đây là hắn đi đòi lại công đạo cho đệ tử mà thôi. Chuyện này qua đi đương nhiên cũng tỏ rõ thái độ của hạo thiên thần địa, kẻ nào đụng đến Vũ Thiên Quân thì chuẩn bị chịu đến hạo thiên thần địa điên cuồng trả thù đi. Từ lần kia hạo thiên thần địa bị 3 chỗ thần địa liên thủ công đánh thất bại thì ngao thần tinh không thế lực đều đã biết đến hạo thiên thần địa mạnh mẽ, còn có Góc truyện audio.com, thực tin đồn hạo thiên lão tổ sau bao nhiêu năm mất tích vẫn đang tỏa chấn tại hạo thiên thần địa cũng khiến cho kẻ địch của hạo thiên thần địa vô cùng nghi kỵ, cơ bản là sẽ không có khả năng trong thời gian ngắn đi đến hạo thiên thần địa tìm phiền phức. Ngày đó đại chiến hạo thiên lão tổ khủng bố nhưng đã truyền lưu vô cùng đáng sợ, chỉ cần một ngày không xác thực chuyện kia thì chắc chắn không có kẻ nào dám đến hạo thiên đại lục làm càn. Cuối cùng nhất một chuyện lại là từ trước đó thiên quân nhờ y thần để ý một chút Bích Lạc Hoàng Tuyền, chỗ thần địa bí ẩn này nhưng đã bắt đầu xuất hiện trở lại một cách trắng trợn. Không biết có phải là do bọn hắn có duyên hay không nhưng Bích Lạc Hoàng Tuyền chính là thế lực âm thầm đối phó với Thanh Thiên Lâu, người sau thế lực đã chấp nhận trở thành phân tông của hạo thiên thần địa nên ngày đó thiên quân có từng nhắn nhủ cho sư phụ của Chu Xuyên là Thái Sơ sinh linh huyền đi cùng Thanh Thiên Lão Tổ về Thanh Thiên Lâu. Chuyện phía sau thì chính như Thanh Thiên Lão Tổ từng nói, thần bí thế lực lại tiếp tục quấy phá Thanh Thiên Lâu, mục đích dĩ nhiên là muốn đem nó thôn phệ, khống chế, nếu là Thanh Thiên Lão Tổ một người thì khó lòng chống lại đối phương âm thầm xâm lấn, bất quá thêm vào huyền thì kết quả lại khác nhau một trời một vực. Lần đó nổ ra kinh thiên đại chiến, huyền một người đem 2 vị hỗn độn cảnh của Bích Lạc Hoàng Tuyền đánh cho tan tác mà chạy, nếu không phải có 1 vị tôn giả xuất hiện cản lại huyền thì 2 vị kia thậm chí đã có nguy cơ ngã xuống. Sau đó không lâu thì tin tức Bích Lạc Hoàng Tuyền một lần nữa hiện thế cũng truyền đi khắp các thần địa, điều này nhưng dẫn đến sóng ngầm mãnh liệt trong ngao thần tinh không. Y thần còn cho thiên quân truyền tin rất nhiều cái khác lẻ tẻ, thiên quân nhìn qua thì chỉ chú ý nhất chính là 3 chuyện này, những chuyện này ít nhiều nhưng cũng không tách ra được có quan hệ với hắn. Cuối cùng nhất đó là y thần nói rõ, tại ngoài sáng cơ bản sẽ không có bất kỳ kẻ nào dám trực diện đi đánh giết hắn, đây chính là công nhiên khiêu khích một vị siêu cường hỗn độn cảnh y thần, ngoại trừ mấy cái tử địch của Hạo Thiên Thần Địa ra thì chính là Thái Sơ Cổ Địa muốn động thủ với tiên quân cũng cần suy nghĩ một hai, bất quá đây cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, trong tối thì chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ để mắt đến thiên quân hắn, do đó nếu không có chuyện gì trọng yếu thì y thần khuyến cao thiên quân nên đến bên cạnh y thần hoặc bí mật quay về Hạo Thiên Thần Địa, đợi một thời gian khi đã có được thực lực tự vệ nhất định thì hãy đi ra ngoài sông sáo. Bước ra Phượng Hoàng Phong chi đỉnh, thiên quân ý niệm khẽ động xem lại những tin tức kia một lượt, tuy rằng hắn đang bước đi đến nơi khác trong hỗn nguyên đại chiến trường nhưng vẫn không ngừng suy tính phương án giải quyết, trong lúc vô thức nhưng đã đi được mấy chục vạn dặm, phía sau hắn Ám Vũ đi theo cũng có chút không biết ra làm sao. Nàng đối với những chuyện kia một chút cũng không để tâm, nhiệm vụ của nàng nhưng chỉ cần đi bên cạnh thiếu gia là được rồi. Hừm, những chuyện này ta trước không cần để tâm, Hình Thiên Vũ, Phượng Hoàng Thánh Vương, còn có địa ngục đạo chủ của Bích Lạc Hoàng Tuyền, những kẻ này ta trước đây cho dù lại dốc sức cũng không có khả năng chống lại, hôm nay nhưng khác nhiều. Thiên quân khẽ lạnh nhạt lẩm bẩm, trong ba kẻ này thì không thể nghi ngờ được kẻ mạnh. Gocchuyenaudio.com, nhất chính là Hình Thiên Vũ, địa ngục đạo chủ cùng Phượng Hoàng Thánh Vương thực lực cũng kém hơn một chút nhưng cũng là cường giả trong hỗn độn cảnh tầng thứ thế nhưng cũng thôi, thiên quân cảm thấy cần phải đối chiến mới biết được chắc chắn. Các ngươi muốn ở trong tối gây bất lợi cho ta sao? Vậy thì đến đây đi, y thần để hắn đến bên cạnh y thần hoặc đi về Hạo Thiên Thần Địa không thể nghi ngờ chính là muốn bảo hộ hắn. Y thần hôm nay thực lực chỉ e đã càng thêm mạnh mẽ vượt xa trước đây, đương đại kẻ có thể cùng hắn giao thủ đã cực ít chứ đừng nói là có thể đánh bại hắn, thiên quân nếu ở bên cạnh y thần đương nhiên sẽ không cần lo lắng. Tại Hạo Thiên Thần Địa tuy không có Hạo Thiên lão tổ tọa trấn như những kẻ khác lo sợ nhưng lại càng có kẻ mạnh hơn tọa trấn, Lăng Càn Thiên không biết đã hoàn toàn dung hợp toàn bộ 6 loại lực lượng dung hợp biến hóa hay chưa nhưng đã gần 5 năm trôi qua thực lực chắc chắn đã khôi phục thậm chí phải cường đại hơn xưa nhiều, ngoài đó ra còn có Long lão, Tuyết lão cùng Huyền ba vị hỗn độn cảnh siêu cường, những kẻ có ý đồ với thiên quân thì chỉ e là có đến mà không có về. Bất quá thiên quân hắn trước nay đều không muốn dựa dẫm vào bất kỳ kẻ nào, hắn hiểu được rõ ràng là chỉ có không ngừng vượt qua khó khăn cùng kẻ địch mạnh thì bản thân mới có thể nhanh chóng lớn mạnh, thiên quân bản thân chỉ xem những vị hỗn độn cảnh kia là đá mài mà thôi, bản nguyên hải đã diễn hóa ra vực cấp thì hắn tuyệt đối có khả năng này. Các những chuyện kia sang một bên, thiên quân ánh mắt chuyển đến những thứ khác. Bên trong hỗn nguyên đại chiến trường này nhưng có rất nhiều kẻ phải chết, tuy rằng thiên quân không biết những kẻ kia có bao nhiêu đã đi ra hỗn nguyên đại chiến trường nhưng tổng thể nên vẫn có một số còn lại ở chỗ này đi. Thông qua những kẻ bị hắn chém giết trong hỗn nguyên đại chiến trường này, trí nhớ, lãnh địa, chỗ ở của tất cả kẻ mà hắn muốn tìm đến cơ hồ đều đã hiện lên trong đầu hắn, lúc này hắn chính là đang đi một vòng hỗn nguyên đại chiến trường, chỉ cần gặp bất kỳ kẻ nào thuộc vào thế lực thù địch của hắn cùng Hạo Thiên Thần Địa thì lập tức chém giết, giữ lại nhưng cũng không có giá trị gì. Linh Hầu Thánh Vương, ba canh giờ lao nhanh, thiên quân đã đến một chỗ lãnh địa đầu tiên của kẻ địch. Linh Hầu Thánh Vương này chính là một trong 4 vị Thánh Vương trước đó xuất hiện ở trên Phượng Hoàng Phong khiêu khích hắn, muốn đuổi hắn ra khỏi hỗn nguyên đại chiến trường. Ngươi là ai? Thiên quân nghênh ngang mà đến không chút nào che giấu thân hình, vừa mới xuất hiện bên trong chỗ lãnh địa này thì một cái ngân hầu cao đến 10 mấy trượng xuất hiện trước mặt hắn quát lạnh hỏi. Kẻ này dĩ nhiên là một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 đỉnh phong Linh Hầu, thực lực phi phàm. Đương nhiên, còn phải xem kẻ địch của hắn là ai mới được. Bắt lại hắn đi, thiên quân một chút cũng không để ý nhàn nhạt nói. Ánh mắt nhưng hướng đến chỗ sâu trong lãnh địa của Linh Hầu Thánh Vương dò xét, hắn mục tiêu chỉ là Linh Hầu Thánh Vương một cái, những kẻ khác nhưng không muốn để ý, để cho Ám Vũ giải quyết không thể nghi ngờ chính là phương pháp tốt nhất. Vâng, thiếu gia, Ám Vũ nhẹ nhàng gật đầu đáp, thân hình cũng theo đó tiêu thất, mục tiêu công kích dĩ nhiên là trước mặt Ngân Hầu. Người, Ngân Hầu kia nhìn thấy thiên quân có chút quen mắt nhưng còn không có nhận ra thì... Gocchuyenaudio.com, đã nghe thiên quân khinh thường mình như thế thì giận tím mặt cuồng nộ lên, bất quá nó còn không có bắt đầu bộc phát thì đồng tử đã co rụt lại lợi hại, trước mặt hắn một cái tú quyền lăng không xuất hiện, tú quyền nhỏ bé nhưng tỏa ra lực lượng mạnh mẽ khiến cho hắn cũng phải khiếp sợ hãi nhiên. Gầm, cuồng nộ tiếng một tiếng gầm lên, hắn cự thủ cũng nhanh như chớp vỗ lên chụp về phía tú quyền cùng chủ nhân của nó. Đương nhiên một tiếng gầm lên này cũng đã truyền đạt thông tin vào sâu bên trong Linh Hầu Thánh Vương lãnh địa, bất kể là thiên quân hay Ám Vũ cũng đều là thờ ơ không thấy. Oành, oành, chớp mắt liền va chạm bắt đầu, kinh người khí lãng quét ngang mà ra, bụi đất mù mịt một chỗ phương viên rộng lớn, thiên quân đứng trong đó nhưng một chút cũng không có chút nào có ý tứ tránh né, tất cả bụi đất lực lượng hỗn loạn không thể đến gần hắn trong phạm vi ba trường. Hống, gào, ngân hầu kia gầm thét không ngừng, bất quá bất kỳ là ai thì cũng đều có thể nghe ra được là nó đang gầm lên đau đớn, đại chiến giống như rất khốc liệt nhưng ám vũ chính là lấy tuyệt đối thực lực đem nghiền ép ngân hầu, không quá 10 hơi thở thì đại chiến đã kết thúc, khói bụi đất đá tản đi thì ám vũ cùng ngân hầu cũng hiện ra, bất quá lúc này là có chút đặc thù. Hừ, hừ, ngân hầu khuôn mặt to lớn nhiều chỗ lồi lõm, khắp thân mình đều có nhìn thấy vết thâm đen rõ ràng, nó lúc này đã bị ám vũ đánh cho nằm sấp xuống, cự đại đầu lâu phía trên đang đứng một cái mỹ nữ, nàng này lực ép như Thái Sơn khiến cho nó cũng không thể cựa quậy hay đứng dậy, trong mắt toàn là khiếp sợ không thôi, nó bản thân luôn là tự hào về chiến lực của mình nhưng trước mặt cô gái đẹp đến hoàn mỹ này lại yếu ớt đến đáng thương, hoàn toàn không chịu nổi. Thiếu gia, ám vũ hai tay để sau lưng như cái nữ cường nhân cười híp mắt nhìn về phía thiên quân hô lên. Rất tốt, thiên quân khẽ cười cười gật đầu rồi đi về phía trước mặt ngân hầu ngồi cách mặt đất mấy thước nhìn chăm chú ngân hầu hỏi. Linh hầu thánh vương có ở tại bên trong hỗn nguyên đại chiến trường hay không? Ngân hầu đồng tử co rụt lại nhìn thiên quân, càng nhìn nhưng lại càng là kinh hãi, trước mặt nó nhưng chính là vị thiên kiêu khủng bố kia hát. Hồi báo, huyết họa thánh, vương, linh hầu, thánh vương nhưng đã, đi ra hỗn nguyên đại chiến trường hướng đến táng thiên cho địa rồi. Nó sau đó liền run sợ nói, thấy hắn nói có chút khó khăn do bị ám vũ đứng trên đầu éo xuống nên thiên quân khẽ phất tay để nàng lùi lại. Hắn đã đi ra hỗn nguyên đại chiến trường, thiên quân mắt hơi híp lại lạnh lẽo hỏi. Vâng, vâng, tiểu nhân lấy tinh huyết ra thề, linh hầu thánh vương đã đi ra hỗn nguyên đại chiến trường. Ngân hầu nghe vậy thì thân hình một trận run rẩy nói. Nó tuy có hư vô cảnh giai đoạn thứ ba đỉnh phong nhưng nó biết trước mặt vị huyết họa thánh vương đáng sợ này thì không đáng là gì, chính là một cái cô gái đi bên cạnh hắn cũng có thể đơn giản ngược nó, nếu để hắn không vừa mắt thì có khả năng sẽ lập tức diệt sát nó. Nó tin tưởng vị cái thế hung nhân từng cùng hỗn độn cảnh chém giết này muốn giết nó cũng chỉ là chuyện nháy mắt mà thôi. Hừm, không cần lo lắng, ta là đến tìm linh hầu thánh vương, hắn là kẻ cần phải chết, không phải ngươi, bản tọa trước nay không lạm sát người vô tội. Thiên quân khẽ cười nhạt nói, linh hầu thánh vương đi ra hỗn nguyên đại chiến, gocchuyenaudio.com, trường thì hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, những hỗn độn cảnh chuyển sinh kia đều là bị cưỡng ép ở lại bên trong hỗn nguyên đại chiến trường, tại đây bọn hắn có thể nhanh chóng khôi phục thực lực nhưng lại bị hạn chế tự do rất nhiều, lúc này có thể đi ra đương nhiên rất nhiều kẻ sẽ lập tức rời đi, cho dù chỉ là đến táng thiên chi địa chém giết dị quái thì bọn hắn cũng nguyện ý. Đi thôi, thiên quân sau đó khẽ lắc đầu nói với ám vũ, nói đoạn cũng đã quay lưng đạp không mà đi, linh hầu thánh vương không có ở hỗn nguyên đại chiến trường nhưng những kẻ khác có thể vẫn còn đâu. Thiên quân rời đi không lâu thì bên cạnh ngân hầu nhiều ra bốn cái linh hầu khác, bọn chúng tu vi cùng ngân hầu không sai biệt nhiều, bất quá được cái mạnh nhất có tu vi hư vô cảnh giai đoạn thứ tư trung kỳ kim hầu. Nó có lẽ là kẻ cầm đầu hơi chút nhíu mày nhìn ngân hầu, đến sau liền hỏi ngân hầu. Kẻ địch đả thương ngươi đâu? Đả thương tộc nhân của nó đương nhiên là cần phải trả giá cực đắt. Không muốn chết thì đừng đổi theo bọn hắn. Ngân hầu hơi chút suy yếu đứng lên sợ hãi nói. Là huyết họa thánh vương. Kim hầu đồng tử co rụt biến sắc chính là còn lại bốn cái linh hầu cũng đều là biến sắc người có tên cây có bóng. Huyết họa thánh vương này nhưng là một cái tồn tại đáng sợ trong hỗn nguyên đại chiến trường này. Tất cả kẻ địch của hắn là hỗn độn cảnh chuyển sinh sau khi nhận được tin tức có thể đi ra hỗn nguyên đại chiến trường thì đã lập tức rời đi. Có thể thấy được hung uy của vị lấy huyết tinh xưng thánh này đáng sợ như thế nào. Thiên quân không biết những này, hắn một vòng càn quét hỗn nguyên đại chiến trường nhưng lại đúng là không thu được tính mệnh của bất kỳ kẻ địch nào là hỗn độn cảnh chuyển sinh, đương nhiên hắn cũng không phải tay trắng mà về Tu La Ma tộc trường thanh thần địa cùng Huyền Vân Vương Triều thần môn. Mấy chỗ thế lực có tu giả đi vào hỗn nguyên đại chiến trường nếu không bị hắn đồ sát nhổ tận gốc thì cũng là sợ hãi chạy trốn đi ra hỗn nguyên đại chiến trường, đương nhiên, những kẻ chạy trốn được cũng không nhiều, đại khái cũng chỉ có ba thành mà thôi. Gần một năm trôi qua thiên quân cùng ám vũ nhưng đã chém giết hơn 300 cái hư vô cảnh thánh hiền. Chiến tính cùng huyết tinh thể hiện này của hắn đương nhiên cũng càng đề cao cái tên huyết họa thánh vương, mà nó cũng để cho rất nhiều thế lực cuồng nộ. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.